Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại cung niệm danh hiệu Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị liên hữu đồng tu, chúng ta cái duyên cho nên hôm nay cùng với nhau hội ngộ để cùng nhau hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cả chúng khổ nạn, trong đó có cửu huyền thất tổ, nội ngoại đa sanh quá khứ, đồng bào tử nạn ở trong những trận chiến khốc liệt, ở khi vượt biên vượt biển, tranh địch hải biên, rừng sâu núi thẳm. Chúng ta ở nơi đây cảnh giới được là người, cho nên coi ra nó cũng đỡ. Còn ở cảnh giới Tam Ác Đạo thì quá khổ. Nên Phật mong muốn độ tất cả chúng sanh ra khỏi những sanh tử mộng tưởng đó, ra khỏi những cái cơn mơ dày dặc đó, mà mau giải thoát để về được cõi Phật, hầu có thể trở về tự tánh của mình, trở về thành Phật lại. Bổn lai chúng ta là Phật đó, chứ không phải phàm phu ngu si như ở đây đâu. Nhưng mà tại vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà quên đi bổn tâm tự tánh, cho nên nó mới thành ra như vậy nè. Mỗi người có nghiệp khác nhau, có căn tánh khác nhau, mỗi mỗi đều khác nhau, không còn sanh tử lũ ấm suy thành khổ. Trong đó oán tằn hội khổ và ái biệt ly khổ, và tất cả khổ khổ trùng trùng điệp điệp. Thật sự vui thì ít, nhưng mà khổ thì nhiều. Nhìn lại đoạn đường của chúng ta đi, chỉ có một cái thời gian ngắn ngủi, trẻ trung thơ ngây, còn thấy tự tại. Chứ thật ra ai có hiểu có biết rồi, ai có tình thức rồi thì thấy khổ đó. Có hiểu có biết là thấy khổ đó. Cho nên mình làm sao bỏ nó đi để trở về cái tự tánh vốn sẵn có, đầy đủ đức tướng trí tuệ như Như Lai không khác. Chịu tin đi. Và Phật dùng mọi phương tiện phương pháp để giúp cho chúng ta. Cho nên ngày mai chúng ta bắt đầu làm trung phong tam thời hệ niệm, là của Ngài Minh Bổn, là minh tâm bổn tánh đó, rõ ràng được cái tâm của chúng ta, cái tánh của chúng ta, cho nên gọi là Minh Bổn. Ngài có pháp danh là vậy đó. Từ nhỏ đã quen, từ nhỏ Ngài đã quen với pháp khí rồi, với phạm âm rồi, cho nên trong đó khi giác ngộ đó, Ngài lại hướng về tịnh độ, chuyên niệm Phật, chuyên hoằng dương tịnh độ, và lại khởi ra cái pháp môn này, tam thời hệ niệm. Tam là ba, thời là thời gian, cái giai đoạn đó. Trong một ngày có ba giai đoạn tu hành, ba thời tu hành. Là tu cái gì? Hệ niệm. Để tâm của chúng ta, tư tưởng ý niệm của chúng ta
tương ưng
với niệm Phật, gọi là hệ, liên hệ tương ưng với niệm. Còn bây giờ tâm của chúng ta tương ưng với phàm phu, với khổ hại, với những lo âu, những phiền não, những buồn bực, không có liên quan, không có tương ưng với niệm Phật. Thế vậy cho nên nó tự động nó chuyển nó. Chúng ta thấy không? Ở trong không gian này có rất nhiều đài tivi. Thấy không? Không thấy. Có không? Có. Đúng đài, đúng làn sóng thì tự nhiên hình ảnh âm thanh sẽ hiện. Mà khác đài, khác làn sóng đó thì hình ảnh nó cũng hiện đó. Phim tốt, phim xấu, phim dở, phim hay, phim thiện, phim ác, phim đẹp đẽ hay phim dữ dằn xấu xa cũng đều từ máy đó tiện, nó hiện đó. Máy nó hiện tất cả hình ảnh mà cái máy đó không có hư đó. Cho nên chúng ta sửa lại ý niệm, tư tưởng đi. Mà hay nhất Phật nói hệ niệm đi, tương tự liên hệ tương ưng với niệm Phật. Đó là cái chữ hệ niệm này đó. Nên nó nhắc lại nhiều cho nên chúng ta hiểu ngầm là liên hệ với hệ, với niệm Phật đó gọi là hệ niệm. Đừng có liên hệ đến cảnh ta bà nữa, bỏ nó đi. Đừng có nghĩ đến nó thì được rồi, mà chúng ta không được. Trong đó Phật nói hàng đệ tử chúng ta khi có không á, khi nhàn nhã đó, nhàn rỗi đó, thì khử u tuyệt dục, phải tuyệt dục khử u, phải ngăn lại những cái dục ái, những cái tham đắm. Ở trong đó tất cả mà chúng tham cái gì là tham đó. Ngay gặp tham Phật Pháp cũng là tham đó. Phật nói chúng ta bỏ tham chứ không phải đổi đối tượng. Nên mình phải bỏ cái tham đó. Khi bỏ được cái tham đó, đi cảnh giới nào nó không có vướng mắc. Còn chúng ta làm cái gì cũng bị vướng mắc. Nên giờ bỏ nó đi, đi liên hệ Phật nói thôi thì niệm Phật đi, tam thời hệ niệm đó. Lời đầu tiên dạy chúng ta giác hải hư không khởi, viễn giác vốn sẵn có đó. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, nào ngờ tự tánh hằng thanh tịnh, nào ngờ tự tánh thường sanh các pháp, nào ngờ tự tánh chưa hề sanh diệt, nào ngờ tự tánh đầy đủ tất cả. Nó vốn sẵn có đó. Lục Tổ đâu có học đâu. Ngài gánh củi, Ngài lượm củi về để đổi gạo nuôi mẹ, đâu có học gì đâu. Đến khi vô gặp Hoàng Mai, Ngũ Tổ đó cũng không học. Tự tánh vốn sẵn có đó. Gặp Vô Tận Tạng Tỳ Kheo, cô đọc kinh Niết Bàn, nghe xong rồi Ngài giảng cho cô nghe đại ý kinh Niết Bàn. Ngài nhập vào cảnh giới Niết Bàn viên tịch, đầy đủ trí tuệ đức tướng mà hằng thanh tịnh chưa hề dao động. Từ cái cảnh giới đó giảng cho Vô Tận Tạng Tỳ Kheo. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo nghe. Vô Tận Tạng Tỳ á, Tỳ Kheo Ni chứ không phải Tỳ Kheo. Ủa? Sao thầy giảng kinh Niết Bàn hay quá vậy? Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng đó thọ trì kinh Niết Bàn đã mấy chục năm rồi mà chưa hiểu ý nghĩa. Hiểu không? Ngài học ở đâu mà hay vậy? Hiểu không? Tôi không có học. Ủa sao mà không học mà giảng thấu đáo hay quá mà tôi giác ngộ đó? Không phải Ngài giác ngộ
mà Ngài ở trong cảnh giới Niết Bàn, giảng đại ý cho Niết Bàn, vô tận tạng tỳ kheo ni đó, định ở trong đó, bao nhiêu năm trì kinh Niết Bàn cho nên giác ngộ, phải có cái năng lực á, định trong đó. Anh phải tương ưng với cảnh giới mới ngộ được. Đấy, cho nên á, này, tôi không học. Ủa không học mà sao mà giảng hay quá vậy? Cái này, cái việc khai ngộ, cái việc ra khỏi sanh tử này, không phải học đâu. Học với không học, không quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta có tương ưng, có buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xuống cảnh huyền ảo của thế gian không, thì lúc đó chúng ta sẽ ngộ. Còn chúng ta dùng tâm thế gian mà học pháp xuất thế gian, pháp xuất thế gian cũng biến thành thế gian pháp. Chúng ta ngộ giác rồi mà nói pháp thế gian thì pháp thế gian cũng biến thành xuất thế gian pháp đó. Vấn đề là tại tâm chúng ta chứ không phải tại pháp. Là cho nên Phật dạy trở về cái tâm đó, học nội điển, học tại tâm đó. Người nào lấy sắc tướng cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành ngoại đạo sẽ không thấy Như Lai, là không thấy tự tánh. Là cho nên học phải buông xả để quay về tự tánh đó. Ngoại đạo là gì? Không phải chê tất cả tôn giáo khác, mà ngoài tâm cầu pháp Phật gọi là ngoại đạo. Cho nên nó tam thời hệ niệm này cũng trở về tự tâm đó. Nên tin tưởng đây nè, tin đi, là có Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tin đi, có 48 lời đại nguyện độ sanh. Tin đi, có Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà yếu tính là duy tâm tự hiện. Nếu không niệm cho tương ưng, tâm ta hiện ra bà, Phật cũng đi mất tiêu. Mà nếu mà trung thành niệm Phật đó thì cảm ứng đạo gia. Tự tâm tự tánh chúng ta cảm ứng để trong ông Phật của tự tâm xuất hiện đó. Ai niệm Phật, ai tương ưng thì xuất hiện. Quý vị thấy người ra vãng sanh đó, chỉ có cái người đó thấy thôi. Chúng ta hộ niệm cũng đâu thấy đâu. May lắm là ngửi được chút hương thơm. May lắm thì có chút ánh sáng. Mà người ta mỉm cười, người ta long lanh, người ta chắp tay, người ta thấy. Mà chúng ta hộ niệm gần đó cũng không thấy. Vì tâm của người vãng sanh đó họ niệm Phật chính rồi, tịnh nghiệp được thành thục rồi, cho nên họ vãng sanh. Còn chúng ta trái cây còn xanh quá, cho nên chưa chín. Niệm nó vẫn còn xen tạp. Xen tạp cái gì? Lo âu, buồn bã, rầu rĩ, tham ái. Tất cả những cảnh giới ta bà này nó quấn quýt không bỏ được. Giờ ráng bỏ đi, ráng buông đi. Không có cái gì hay mà phải giữ đâu. Phật nói, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm đã không đắc được còn cái gì đắc được. Chúng ta có cái gì là do tâm nó hiện đó, mình hiểu biết, mình thấy được đó. Nhưng mà nếu mà tâm không khả đắc thì có cái gì phải quan trọng nữa. Giờ Phật nói tùy danh đi con, chấp trì danh hiệu đi. Con chấp thế gian nhiều quá, bỏ nó đi. Bây giờ chấp trì danh hiệu. Cho nên vốn dĩ là tự tánh hằng sanh, hằng hằng thanh tịnh đó. Giờ quay trở về đi. Vốn dĩ là giác hại, cái biển giác, biển trí tuệ đó mà chúng sanh sẵn có đó, lại như bất giác khởi ra. Một cái niệm mê khởi ra thành hư không khởi. Từ hư không đó biến thành cõi nước ta bà nghiệp lãng lưu. Nó vậy đó. Nó là lãng lưu, nó đi vòng vòng ở trong ta bà lục đạo vì một niệm bất giác đó. Bây giờ trở lại cái niệm giác đi, xin trở lại ra. Bất giác là mà mê, không có giác ngộ. Bây giờ giác ngộ lại đi. Làm sao giác ngộ lại? A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Cho nên tâm tâm cứ chuyên nhất câu A Di Đà Phật này là trở lại giác đó. Tư tưởng kiến giải những cái đó thấm đắm mê trong đó đều là giả đó. Thân thể này rồi cũng mất đi, quả địa địa cầu này rồi cũng tan, có cái gì đâu mà giữ được, chỉ còn câu A Di Đà Phật thôi. Vô lượng giác ở mãi trong tâm, tâm ta trở lệ cái bản giác đó. Cho nên nói cho chúng ta, giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu rồi sao? Nhược nhân, nếu có người nào muốn đăng bỉ ngạn, muốn qua cái bờ, thoát cái bờ kia bỉ ngạn, bờ này bờ sanh tử, bờ kia bờ giải thoát, nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy chu. Là Tây Phương cực lạc đó, có cái con thuyền để quay về đó. Chịu khó lên thuyền đi, nó chở tới, khỏi cần bơi. Bơi thì sao tới được. Và thuyền kia nó có la bàn, nó có định hướng, nó chạy về một. Nói cái thuyền để dễ nghe, vì lúc xưa chưa có máy bay. Mà nói cao sâu quá, chúng sanh không hiểu. Mà Phật không đi thuyền, không đi máy bay, mà Ngài ở trên đài sen, cánh tay thòng xuống, co lên, chúng ta đã đứng bên Ngài rồi. Rồi 1, 2, 3, hô biến, thầy trò cả đoàn thánh chúng đã ở tại ao báo liên trì đó. Nhanh không? Quá nhanh đó. Được không? Được không? Được không? Được không? Xa quá làm sao được? Nó bậy nó bạ không à. Không hiểu gì cũng nói được. Nó bậy bạ. Nó xa quá 10 vạn ức Phật độ. Làm sao quý vị đi tới hả? Phải có cái lý mới đi tới được chứ. Phải hiểu mới đi tới. Chứ không phải nói được. Nó được. Đi sao? Đi sao được? Quý vị coi tivi. Đang ở đài địa phương. Muốn coi đài đá banh của ngoại quốc, nó cách đây qua cái biển đó, bắt được không? Đó, cái giày mới được đó. Bấm một cái nút từ bài số 8 chảy qua đài số 10 nó qua liền đó. Thì Phật cũng vậy, bấm một cái nút này, tư tưởng tâm trí chúng ta chuyển đổi từ cảnh ta bà đến thành cực lạc. Phải có lý luận mới dám nói đó. Còn nó bậy nó bạ. Không có lý gì được. Thấy cũng được được. Được cái chỗ nào? Xa quá trời sao được? Nhưng mà được đó. Người nào tin hiểu được đó. Khó không? Đổi đài đâu khó đâu. Tại chúng ta không dám đổi đó. Coi đài này thì sợ. Sợ mà không dám coi, không dám đổi đài. Cứ chiếu đài ma để đắp mền trong đó không dám ngó. Bây giờ ngạ quỷ địa ngục có khổ quá, thấy chưa, đâu dám mà cứ chui vô đó à. Biểu đi ra đi, không chịu, đi ra đi đâu mới được chứ. Chúng ta sợ trước sợ sau, sợ trong sợ ngoài, không dám buông đó. Bây giờ dám buông cứ am mày kệ nó đi, con cháu cũng bỏ nó đi. Thương thì thương, chấp không chấp. Nhớ nha. Chấp cũng vậy à. Cho nên không chấp. Cứ lo gì, lo tâm không đắm trong đó. Rồi trong đó chúng ta chỉ sao? Thương Phật thôi. yêu Phật thôi, quyến luyến Phật thôi, ngày ngày trong đó thay vì thương cháu, mến cháu, bây giờ chúng ta thương Phật, mến Phật thành tựu rồi. Mến cháu nó đâu giúp mình đâu, thiệt mà, chỉ bụ bẩm cho nó thấy thương thôi, rờ rờ nó cho nó nựng nựng nó một chút thôi, có nhiêu đó thôi à. Còn Phật mới là phóng quang minh, mới gia trì, mới cứu mình ra khỏi cõi này đó. Pháp môn này khó là trong cái dễ. Khó chỗ nào? Khó chỗ nào? Khó chỗ khó tin. Chứ không phải khó đâu. Nó không chịu tin. Bây giờ Phật đó là Phật rồi. Tâm tâm niệm niệm của Ngài muốn cứu độ chúng sanh. Ngài đó 1000 ức kiếp nghiên cứu các cõi nước, coi cái nào hay, cái nào đẹp, lựa về. Còn cái nào xấu, cái nào dở, bỏ đi. Nước ta không thấy cái này. Ta mát đạo khổ lắm, thôi không lấy cái này. Làm thế nào để không lấy cái này? Cho nên Ngài tuyển chọn. Chỉ lấy cái thần thông, chỉ lấy cái trí tuệ, chỉ lấy cái thọ mạng, chỉ lấy bao nhiêu công đức. Ngài lấy cái này, tuyển chọn cái này. Ngon. Bây giờ thiên nhĩ, thiên nhĩ, thiên nhãn đều là tối thắng hết, lấy cái này nè. Do chúng ta trang nghiêm công đức, ba sự trang nghiêm công đức. Thứ nhất là y báo trang nghiêm công đức. Thứ nhì là chánh báo Phật Di Đà, giáo chủ đó trang nghiêm công đức. Thứ ba là mình về đó được ăn ké cũng trang nghiêm công đức. Nên là hoàn cảnh không phải để lý le, để nhìn đâu, mà để giác ngộ đó. Nên là lười về đó cũng thành tựu đó. Không á, thèm học cũng thành tựu đó. Ngày ngày đi du sơn ngoạn thủy, ngắm cây nhìn cảnh, giác ngộ đó. Còn đây mà du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh trong đó, đắm trong đó thành thần cây đó. Thọ thần đó. Không có giác ngộ được thọ thần người ta cúng. Thấy không? Cúng trong đó nhưng mà chưa giác ngộ. Mà người ta không cúng cũng đói. Mà người ta chặt cây mình hận, mình thù, mình trả thù nó. Cho nhớ đừng chặt cây nha. Chặt phải nói, phải hỏi, phải xin. Nó nhà của người ta đó. Mà cây càng lớn cổ thụ đó là lâu đài người ta đó. Không phải một người ở đâu mà họ hàng của nó ở đó. Cho nên chặt cái là tụi nó tìm mình đó, tính toán đó. Bởi vì cho nên có người chặt cây rồi nó làm ăn không lên. À, chặt cái cây cổ thụ rồi bệnh tới nơi luôn. Từ đó không lên nữa. Nên bị ai biểu vô đó, thần cây chỉ. Vô chỗ khác, vô Tây Phương, vô một cây à. Một cây rồi nó chặt. Nó chặt, nó làm đủ trò hết rồi. Nè, ghế nè. Là tượng nè. Nào nhà nè. Cột kèo gì. Nó hết đó. Có thể cho nên thôi kệ nó từ từ nhẹ nhẹ thôi. Đừng đẹp quá. Đẹp quá nó biểu cái nát cây này của tôi nó lớn đòi chết á. Mình không công đức phúc báo nó đòi chết á. Chúng nó thiệt đó, không có giỡn đâu, thọ thần đó. Khi mà chúng ta hồi hướng cũng hồi hướng cho thọ thần, thảo thần, mộc thần cái gì á, bao nhiêu thần nó hồi hướng cho họ đó. Để giảm bớt á, thiên tai, chặt rừng quá thành lũ lụt. Thấy chưa? Mà khoáng vật, thực vật á, không những báo thù mà nó nhớ nữa đó. Khoa học chứng minh là nó nhớ nữa đó. Vì nó nhớ, trong đó nó nhớ rồi, trong đó nó trả thù đến đủ cơ hội nó trả thù đó. Nên mình sống á, phải biết liên hệ giữa người với người. Phải biết liên hệ giữa người với thiên nhiên môi trường. Phải biết liên hệ với mình người với thiên địa quỷ thần. Thì cuộc sống mình ngon. Không có oán thù với ai mà không biết á, tạo những cái oán thù này chết đó. Ok. Phải giác ngộ một chút, phải sống hòa với nhau, tất cả người với người hòa với nhau, thiên địa quỷ thần hòa với nhau, ở trong đất cây cối cây cảnh hòa với nhau. Cho nên người nào ở nhà nào, ở đạo tràng nào tu ngon đó, cây cối xanh đó, đi thử đi. Thì để cái cây ở nhà rồi mình ráng tụng kinh tháng coi, ảnh chuyển mình xanh tươi đó. Nó nói thiệt mà. Rồi cái cũng cái cây đó qua tháng sau đừng có ấy nữa mà khởi tâm ác ra, giận ra, hờn ra, thì cây đó nó cũng muốn chết luôn đó. Cái này có thể thứ thí nghiệm được nha. Cái vị ráng thí nghiệm. Nhưng mà thí nghiệm tốt đừng thí nghiệm xấu nha. Thí nghiệm cái ý tưởng, cái tư tưởng xấu trong đó cây cối chết hết đó. Nó ngoằn ngoèo, nó mọc làm sao đâu, nó không ra hồn gì hết trơn. Đây đây, tất cả từ tâm tưởng sạch. Cho nên Phật dạy, còn nhớ Phật, còn niệm Phật đi. Mai mốt cảnh giới Phật ngon. Thân chánh báo của con, thân con thành Phật ngon. Trong đó đại chúng đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, ngon. Đều là chư đại Bồ Tát không ngon. Còn giờ con niệm, con nghĩ lung tung nó ra cảnh giới gì đó. Mình làm chủ đó. Mình tu tại gốc đó. Tu từ căn bản đó. Không tu ngọn, tu cành. Mà tu gốc. Ý niệm là gốc đó. Sửa lại ý niệm cho thiện lành. Sửa lại ý niệm cho giác ngộ. Không có gì thuần tịnh, thuần thiện bằng câu A Di Đà Phật. Đó, cho nên hiểu rồi ráng. Ráng. Cố gắng. Đừng có xen tạp. Nha. Xen tạp là mình chịu đó. Không ai chịu đâu. Nên nó từ đó tự nhiên thân thể quý vị sẽ tốt, nó tươi, nó trẻ, nó khỏe, nó đẹp, thấy chưa? Rồi nó sống, nó mạnh, thấy chưa? Còn bây giờ nó đủ thứ, ở ngoài thì ô nhiễm, ở trong cũng ô nhiễm luôn, hai cái ô nhiễm chết luôn á. Bây giờ bệnh dịch đang khởi ra đó, cảm ta nghĩ ác, nghĩ xấu. Nghĩ là chiêu cảm mấy con vi trùng nó tới đó. Thiệt mà, nó nói thiệt đó. Mà hãy dùng tâm thanh tịnh thì nó không tới được. Không ai gọi nó không tới được. Vì cái này lây, không phải. Có người á, tâm thanh tịnh ở trong đó nó không lây. Còn người tâm ác á, khởi ra, cái nó vô, nó phe ta kìa, nó chạy vô đó. Thân thể mình dễ sợ lắm. Bao nhiêu tỷ tỷ tế bào đó. Nhìn lấy cái hình đó là quý vị thấy ớn rồi đó. Một tế bào của chúng ta hàng trăm con siêu vi trùng nó bám vô. Bệnh cảm đó. Bệnh cảm sơ sơ là một con tế bào á, hồng huyết cầu gì đó. Là bị á, những cái con chấm 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 chấm. Nó bù vô đó. Bệnh cảm đó. Còn mà nó bệnh mà nan y nữa đó. Là nó tấn công. Nó tấn công những con tế bào đó thành ung thư. Còn mình cũng chống lại. Mình đưa quân ra, bạch huyết cầu ra chống lại. Để tiêu nó. Mà không tiêu được, nó tiêu mình làm chết á. Cả mỗi ngày trong đó là đều có chiến tranh. Có chiến tranh. Ra ngoài đường thở thở hít hít điều đó. Nó bụi quá, nó phải chiến tranh. Đẩy hắn ra là. Mà nó không đẩy hắn ra là mình nóng. Mình hắt hơi, mình sổ mũi, mình bệnh. Mình bệnh yếu quá rồi đó, chết. Đúng rồi, cho tâm phải lành, phải thiện, phải thanh tịnh. Thì những cái con xấu này, nó bị đẩy ra. Còn nếu mình lỡ mà nó nhập vô rồi đó, lấy tâm từ bi hóa giải nó. Đó nha. Mà lấy tâm chống lại, nó chống luôn. Nó chuyển mình, chuyển biến. Và tế bào nó không có, nó chưa có hiểu rõ con đó như thế nào là mình bị thua. Mà thua cái là chết. Mà nó lấy thuốc mà trị nó hai bên chết hết. Chích hóa chất vô đó. Bị ung thư hóa chất hai bên chết hơn. Chết hết luôn. Cho nên nó phải dùng ý tưởng, ý niệm của mình. Mà nếu về Tây Phương không có cái này. Cái thân này mà nhìn lại dở lắm. Nó gỡ mấy cái hình của tôi đó. Thấy ghê luôn. Còn miệng của chúng ta đó. Hàng tỷ con ở đó. Nó bao vô cái kẻ chân răng đó. Nhiều vô cùng là. Sống chung với nó. Mà hãy mà tâm hiền, tâm lành đó. Thì hai bên không đánh nhau. Đỡ đau, đỡ nhất. Còn hai bên đánh nhau. Nó chiến tranh cho nó nhức nhối. mình tạm dùng á, tạm á, cái thân này nhau về Tây Phương có thân kim cang bất hoại, nhỏ thân này nó cũ mục, nó không cái tốt gì đâu, mình đừng có đắm say nó. Thế nhìn cái những cái bức hình ta gửi qua đó không có ham nó nữa, nhiều lắm, đi đâu cũng có chứ á, phi vi trùng mà. Bây giờ người ta khoa học ta thấy thường nó trên da của chúng ta mà không tắm đó, đầy hết trơn đó, đầy nhóc hết trơn nè, ngứa ngứa gãi gãi là nó đó. Rồi mấy em mà nó múc tay đó, chuỗi đầy nhóc hết trơn nè. Nhưng mà tâm ở thân nó còn mới, cho nên nó không sao. Còn thân mình già rồi đó, cái miễn nhiễm nó yếu có sao đó. Con nít đó mà nó có cái núm vú giả đó, đồ phi trùng không à, nó núp rồi cái cọc cọc, nó núp nó bỏ xuống rớt cái này, nó phủi cho hết bụi, rồi lát nữa cái nó khóc này nhét vô nữa, mà cái nước nhờn của nó bám cho vi trùng, nó bám vô đậy gì nó cũng bám vô, rồi đậy là cái mắt của mình thấy nó sạch, nhưng mà dưới mắt kính kia hiển vi đó rừa lắm. Nhưng mà kệ, sống đi, sống tạm đó đi. Đừng có kỹ quá. Kỹ quá là hai bên chết hết. Kệ nó, sống quen rồi. Hoan hỷ vui vẻ, sống. Đợi một cái thời gian đó mình có cái tâm niệm chuyển đó. Đổi đại, qua đài Tây Phương ngon hơn. Ráng đổi đi. Có ăn nữa, bảo đảm. Cái đài này Phật dạy cho chúng ta có ăn nữa. Nói thiệt mà, vì cái thời gian không cho phép để chúng ta giảng dạy cho nó thấu suốt một cái cần. Sao? Chỉ có thể nương theo thiện căn của cái vị thôi. Muốn giảng thấu suốt đó, không có dễ là. Giảng thấu suốt, tôi giảng được 3 lần cái này nè. Cái quyển này vậy đó, giảng 3 lần này đó. Cả ngàn giờ đó. Bây giờ mình đâu có ngàn giờ đâu. Mình chỉ chúng ta chỉ có 3 buổi giảng thôi. Hôm nay 1 buổi. Vì nó trễ. Đáng lẽ là 2 buổi. Ngày mai bắt đầu tam thời rồi. Sáng 1 buổi nữa. Rồi chiều tam thời. Rồi ngày mốt 1 buổi giảng nữa. Rồi sau đó tam thời. Đâu có giờ đâu. Cho nên nó hãy tin đi. Trong đó tam thời cũng không rời niệm Phật đó. Tam thời hệ niệm. Này anh sáng ở trong đó. Để cầu cho oan gia trái chủ của chúng ta. Để cầu cho củ huyền thất tổ. Nội ngoại đa sanh quá khứ phụ mẫu. Đừng có nghĩ đến cha mẹ đời này. Còn cha mẹ đời trước rồi đó. Mà quên hết trơn rồi. Giờ chỉ có cha mẹ đời này thôi à. Để cho nhiều lắm đa sanh quá khứ phụ mẫu cầu cho họ. Mà cái vị trong củ huyền thất tổ có tu không? Đâu biết đâu. Làm sao biết được? Bây giờ mình tu đây mà cha mẹ không tu đó hả? Chưa vô, chưa duyên, chưa vô, năn nỉ hoài mà không chịu. Đâu có ai, đâu phải ai cũng bỏ đi tu hết đâu, dẫn hoài. Rồi củ huyền tất tổ mình của mình á, bao nhiêu trước có tu không? Đâu biết đâu. Đâu biết thì mình tu hồi hướng cho người ta, rồi khuyên người ta vô tu. Khuyên người ta vô tu được không? Được đó. Tại sao? Hồi xưa lấy le, không thèm tu. Bây giờ khổ quá rồi, tu đó đang đợi chúng ta tu đó. Để kẻ đó, hồi xưa đâu có, ngang, thôi ăn này cho nó khỏe, ăn cơ chúng sanh không à. Già rồi mà cũng ăn chúng sanh, cứ ăn nó khỏe. Nó thiệt mà, bây giờ nghe ai nói nó mới bị đặt chay đó. Thấy khổ quá là đặt chay đó. Bởi quý vị biết đâu, ăn mặn đó, nhiều khi chúng sanh là bà con cô bác của mình đó. Họ không có phúc báo làm chúng sanh đó. Thiệt mà, đâu phải làm người mãi đâu. Khó lắm mới làm người đó. làm người là khó, gặp Phật Pháp lại khó, gặp được Đại Thừa lại khó, gặp được tịnh độ lại đại khó. Đó. Trong kinh nói, thị vi thậm nam, thật là quá khó. Nang trung nang, khó trong khó. Trong đó, vô á, trong đó, không còn gì khó hơn tin được Pháp môn này. Vì Pháp môn khác nó giải, giảng giải, nó lâu xa. Còn Pháp môn này chỉ tin A Di Đà Phật cái điểm ra. Phật chỉ nó, mà ai tin được? Tây phương chịu thua. Người Tây phương chịu thua. Chỉ có người Đông phương mới chịu tin. Thì sao? Tổ tiên ông bà đã tu rồi, cho nên nghe cái thấy có lý, niệm vô. Còn ở trong đó Tây phương thấy ủa gì, cái gì cái A Di Đà Phật mà lên chỗ kia, không có lý. Bây giờ chúng ta giải được có lý đó, bấm cái nút chuyển từ đài số 5 qua đài số 8, nó qua cảnh giới khác đó. Được chưa? Bây giờ khoa học chứng minh được đó, khoa học tân tiến chứng minh được những gì mà Phật đã nói 3.000 năm trước. Nói làm sao đó, Phật cũng ngon lành, tuy thời đại, tùy căn tánh mà giải khác nhau. Chúng ta biết cái tứ đại không? Đất, nước, gió, lửa, phải không nè? Không phải đâu. Mà tứ đại đó Phật nói là nguyên tử đó. Bây giờ mới biết là có nguyên tử. Hồi xưa đâu biết đâu. Thì cứ nói đất, nước, gió, lửa đi. Nói hiểu thô. Là đất nè. Rồi nước nè. Rồi gió, rồi lửa nè. Thật sự đó đất là vật chất. Nguyên tử nó hợp lại hai cái H, một cái O. Nó thành nước. Nước là vật chất đó. Còn sắt nó là cái này hợp với cái kia. Vòng cái chục cái trong đó thành sắt đó. Nó phải có chất không? Có mà, cái gì cũng là chất hết. Nó miễn là nó hợp lên, mấy cái nguyên tử khác nhau nó hợp ra là chất đó. Ăn cơm mình có phải nguyên tử hợp ra không? Phải đó, toàn là nguyên tử không. Thiệt mà, hữu cơ và vô cơ đó, cái hữu cơ toàn là nguyên tử không à. Rồi nguyên tử nó có hai cái, nó có cái gì? Âm với dương, đúng nè, có âm với có dương. Có. Âm điện tử nó quay vòng nè. Ở trong cái nhân đó, nó có dương điện tử, nó giữ cho thằng âm điện tử đừng có chạy đi. Nó mới quay, chứ còn âm nó chạy hồi nó lạc đường, cái nó đi mất tiêu rồi. Cho nên nó nhờ cái thằng dương nó giữ lại, thằng âm nó mới quay đó. Thấy chưa? Thì nó mà âm đó là hỏa, mà dương đó là thủy, là đất rồi, có đất rồi, có nước, có lửa, đúng chưa? Rồi còn cái thằng đó, anh chàng phong nữa chi, gió nữa chi, đất, nước, gió, rồi có lửa nữa, gió là chuyển động. Nguyên tử không đứng yên chỗ mà chuyển động đó. Quay đó, nó quay đó. Thân thể mình á, xương đó, tự nó cứng vậy nó quay trong đó đó. Nguyên tử nó quay vòng đó. Mà nó có khoảng không, giống như trái đất nó quay chung quanh mặt trời có khoảng không, mình không thấy. Nhưng mà nó có, đã tại mắt mình nó mờ quá, không thấy, tự nó dính cục, không phải, nó không có dính cục. Dính cục sao nó quay? Nó quay đó, Phật nói đất, nước, gió, lửa đó. Đúng không? Phải. Cho nên tại mình không hiểu, mình nói đất, nước, gió, lửa, mà càng hiểu sâu đó là Phật nói nguyên tử đó. Mà nguyên tử chưa hết nữa. Rồi trong cái hạt nguyên tử nó có cái gì? Rồi trong cái hạt nhân có gì nữa? Giờ khoa học nó vô đó. Đến hạt tử, đến lượng tử, đến quang tử, đến trung tử. Thế vậy cho nên mình nói vậy cũng ngon ha. Phật nói trong một vi trần đó có thể chứa được vũ trụ. Vũ trụ không co lại, vi trần không nở ra, mà chứa đầy đủ đó. Cảnh giới này, cảnh giới phổ hiền đó, ráng tu phổ hiền nhập vô đi, về Tây phương cũng được đó. Phổ hiền hạnh nguyện nói cái gì, Ngài nói cảnh giới trong một vi trần vũ trụ trong đó. Tin không? Tin không? Thấy không? Có chưa? Có rồi mà thô. Khoa học có rồi đó. Chế tạo rồi thô đó. Vì coi cái con chip của quý vị đó. Con chip đó, hình ảnh, âm thanh gì nó chứa ở trong cái con chip nhỏ xíu xíu đó. Mỏng tè đó. Có không? Có mà. Chứa cả ngàn giờ trong đó đó. Có không? Có mà. Hồi sáng cái cô nào cũng phát cái máy đó. Cái máy không phải lớn vậy đâu mà cái con chip đó. Nó chứa bao nhiêu ngàn giờ trong đó. Mà hình ảnh luôn, âm thanh luôn. Ngon không? Nghe không? Không bằng Phật Pháp. Phật Pháp một vi trần chứa cả vũ trụ. Còn con chip này lớn dày đó. Chứa được cả ngàn giờ. Thấy không? Chứa được rồi đó, khoa học tới này. Cho nên nó khoa học tới đâu, Phật giáo dạy đến đó đó. Đúng không? Hay không? Tâm của chúng ta đó, vốn dĩ như vậy đó. Bây giờ bỏ quên nó chạy đâu á, chạy mấy cái thô này nè. Giờ quay lại đi. Sao quay lại? Niệm Phật đi, vô lượng giác đi. Thì thành tựu là bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sẽ thấy được Phật Di Đà trang nghiêm diệu độ. Pháp môn này hay vậy đó. Nhưng mà giảng là khó. Giảng không được. Chứ anh nói thôi, tin đi, hiền chút, dễ thương chút, chân thành chút, chất phát chút, rồi niệm Phật nhiều chút, thành tựu đó. Còn giữ một chút, quạo một chút, xấu một chút, như vậy trong niệm Phật nhiều một chút cũng không thành đó. Cho nên mình bây giờ phải hiền chút, thấy chưa? Dễ thương một chút, chân thành chút, chất phát một chút, thành thật chút, niệm Phật một chút, niệm Phật nhiều chút chứ không chút, thì sẽ thành Phật, sẽ thành tựu. Vì sao? Vì cái tâm chân thành đó. Nó không có bị xem tạp, không phá vỡ công đức. Cho nên khi niệm Phật đã thành Phật rồi, nhưng mà tập khí phiền não, nghiệp chướng, nó cứ chuyển vô đánh. Cho nên tên kia thành Phật được dây chậu, xuống, bụp xuống. Bây giờ mình đã giữ làm sao cho tịnh nghiệp, gọi là hệ niệm đó. Và chúng sanh ở trong cảnh giới nào, không cần biết, miễn anh niệm Phật ở cảnh giới nào cũng được. Âm dương lưỡng lợi. Kẹt một cái là cõi âm nó khổ quá, không có người khởi xướng. Cho nên hôm nay chúng ta khởi xướng để mà phát tâm tu trung phong tam thời cho cái cõi khác nó ké đó. Tự họ không làm được, Phật hiện ở cõi này, ở cõi người, có kinh điển, kinh sách, có tăng, có pháp, có Phật, để cho không hiện vô cảnh giới khác được. Cho nên cảnh giới này khởi động, phát tâm tu hành cho cảnh giới khác nó ké. Mà cảnh giới của ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục nó khổ quá. Nó ké vậy mà nó thành công. Mình khởi động mà mình ỷ lại quá, cho nên không thành công. Tu hoài mấy chục năm, còn ta tu mấy thời thành tựu rồi. Tam thời hệ niệm ta tu mấy lần thành tựu rồi. Không, mình tu hoài cũng dậm chân tại chỗ. Vì cái tâm chí thành chân thật chưa có. Mà nó khổ đó, cho nó mới dám niệm Phật. Còn mình cũng đã đỡ đó, cho nên chưa dám niệm Phật. Niệm tà thì mà không vô. Đúng không nào? Thuyền chìm mới là lia lia niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thuyền nó chìm nó mới dám niệm đó. Còn thuyền mà không chìm nó ngồi nó ngắm, ngắm biển, ngắm sóng, nó có niệm niệm đâu. Đến khi mà chào đó, mà thuyền nó sóng to quá, gió lớn thấy muốn chìm nó, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Nam, rồi nó niệm, mấy người kia mà không biết nó cũng niệm theo luôn, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, miễn có niệm là được rồi, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, cần nhất anh đổi đài á, thành tựu quả. Không hiểu, ê, cái đài này của Phật giáo nha, không được đổi nha. Như vậy mà nó bị ấy, nó đổi đài luôn. Nó thấy người ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát cả thuyền niệm đó. Tự nhiên cá ông xuất hiện nâng cái thuyền nó lên chạy vào bờ. Quan Thế Bồ Tát kêu ê nó chìm kìa kìa, đi lại cứu nó. Không có thằng ngài á cởi rồng đó tới. Chứ mấy ông Tây chụp được những cảnh giới đó. Mấy người đi kêu vớt đi vớt chụp ở trên thuyền to đó, ở thuyền sắt đó, cái tàu đó, nó thấy được cái nó chụp đó. Cái bức tượng mà Quan Thế Bồ Tát cởi rồng là do người Tây chụp đó, chứ không phải người tị nạn ở trên bờ, ở trên thuyền lấy đâu mà có máy chụp hình. Đi vượt biên mà mang theo máy chụp hình. Đâu có chuyện đó đâu, cái đó là mấy ông Tây cũng chụp đó. Có ai mà đi vượt biên mà đem máy chụp hình không? Hình như không đó. Đi chơi đó người ta mới đem máy chụp hình phải không nào? Còn đi vượt biên nữa. Bởi vì khi nó thuyền nó gần chìm đó là mấy ông Tây chụp được đó. Không chụp được cái nào anh rửa ra thấy thật là kỳ lạ đó. Muốn thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người đó thuyết pháp. Đại từ đại bi, 42 tướng, 30 miệng, 32 tướng để độ chúng sanh. 32 chủng loại khác nhau để độ chúng sanh. Muốn thân tể tướng được độ thoát, ta hiện thân tể tướng. Muốn phụ nữ, ta hiện phụ nữ. Muốn Phật, ta hiện Phật. Muốn tỳ kheo, ta hiện tỳ kheo. Mà không có tướng đâu. Mà tướng của Ngài là Quan Thế Âm, là mẹ Quan Âm. Biểu tượng cho từ bi, chứ không phải tướng nữ đâu. Tại vì nó từ bi mẹ đó, giống như từ bi giống như mẹ, cho nên hiện tướng nữ đó. Mà nếu mà nó giành giật quá, nó tham quá, nó tranh quá, nó không có chia nhau đó, thì Ngài hiện Quan Thế Âm Bồ Tát hiện gì? Hiện ông Tiêu đó. Đứa nào mà giành cho nó, ông nghe răng lè lưỡi, ông đó không chịu á, phun lưỡi, đầu thì có ba cái sừng, rồi cầm cái cờ, phá kìa kìa, quất nó. Ông cầm cờ đó kêu âm binh vậy, quất nó ra lao. Muốn thành ông Tiêu được để được độ thoát, để mà nghe lời thật tự lại, thì ta hiện ông Tiêu vì người đó thuyết pháp. Cho nên ráng hiền chút đi. Quan Thế Âm từ bi sẽ xuất hiện. Ráng giữ một chút đi. Ông Tiêu sẽ xuất hiện. Quý vị thấy ông Tiêu đứng ở trước cửa chùa không? Lẹ lưỡi ra đó. Có lửa nữa đó. Vì cái hình đó không có thấy lửa nhưng mà để lửa đó. Đứa nào mà không ấy đó, ông phun. Phun lửa cho nên cơm nó biến thành than. Nước tiêu luôn, không ấy được. Vì ráng hiền hiền chút nha. Ở trong đó dễ thương chút nha. Nói gì nghe lời chứ đừng cãi nha. Đừng quậy quá nha. Thì một câu niệm Phật thành tựu đó. Ok. Tôi nói thiệt đó. Nói chơi chơi mà thiệt đó. Mà cái việc cứ giữ hoài thành la sát đó. La sát á, Atula la sát là có công đức, có phúc báo mà biến thành la sát đó. Trong bản đồ thập pháp giới đó, mà cái người mà bốn chân, bốn tay, hai, ba đầu gì đó là Atula đó. Nó lên cõi trời đánh nhau hoài đó. Vì nó nói, cái bà này á, bà đâu có công đức phúc báo gì đâu. Mà bây giờ bà sao bà lên trời cao hơn tôi à. Tôi có công đức cúng dường nghe ngon vậy á, mà giờ tôi rớt xuống này. Cho nên nó ngày ngày lên đó gây sự đó. Còn cái bà kia không biết gì nhưng mà bà hiền, bà thiện, bà lành. Cho nên bà được cái phúc báo lên được cõi trời cao hơn Atula. Atula hổng phục. Ngày đó, cái bà này từ xưa tôi biết bà mà. Ngu thì thôi đó. Mà không giàu, không có sang trọng. Vì mà bây giờ bà lên đầu của tôi bà ngồi. Bà cõi thiên, tôi là Atula. Cho nên nó không phục, nó qua nó đánh. Đánh hồi hết phúc báo rồi đó thì sao? Thì đọa địa ngục chứ sao? Cho nên cúng dường mà hách quá là chết á. Nó vô cái cảnh giới này đó. ta làm cái tượng này đó, ta cúng dường vậy đó, cho nên hách hách dịch đó, tranh đấu đó, vô Atula đó. Tâm tưởng thì sự thành, thấy chứ. Còn bà kia nó già, nó hiền hậu, nó nhẫn nhục trong đó, bà lên cõi trời đó. Cõi trời là thập thiện, thượng phẩm của thập thiện, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả lên được. Mà cõi trời dục giới chưa có định, cho nên chỉ là tứ thiên vương và đao lợi thiên chủ. Còn á, dạ ma đâu xuất, hóa tự tại, tha hóa tự tại, từ đó phải có định. Mà định là vị đáo định, đấy chưa? Cho nên chúng ta không đi có đường đó, chúng ta đi về Phật luôn. Ngon, về đó làm Bồ Tát, bất thoái Bồ Tát quy bằng lữ, ngon hơn. Vì đi đừng đi lang thang, nhớ nha. Tiên đồng ngọc nữ tới đó cũng không chấp tay lại. A Di Đà Phật, tôi cả đời tu tịnh độ, thấy chưa? Tôi đâu có mong á đi đến cõi trời đâu mà các vị tới đón, thôi về đi, chịu khó đi về đi. Rồi á ngài tha thiết niệm Phật, một lúc sau Tây Phương Tam Thánh xuất hiện. Mình muốn về cõi Phật nhớ nha. Tiên đồng ngọc nữ cõi trời cõi tiên gì tới đó đừng có đi nha, không. Đi vô đó chết đó, đừng có mong làm tiên đâu. Tiên nữ, nàng tiên giáng trần đó, làm lỡ cái chén ngọc ngà đó bị đầy xuống, gặp anh ở đây luôn đó, không để về trời được đó. Cũng là luân hồi lục đạo đó, có cái bài hát đó, là tiên đó mà nhờ làm bày bàn sao rớt cái chén ngọc ngà, cái bà tiên đi xuống, đọa xuống làm người. Người mà tiên nó đẹp quá, cái anh thấy mê. Anh thấy mê trong đó hết về tiên luôn. Hết về tiên làm phàm phu. Làm phàm phu cái vòng 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 già rồi chết. Chết rồi đọa. Lên tiên cũng chết đó. Thấy chưa? Tiên là dưới cõi trời. Đừng có thấy đẹp cái đi đâu. Mình chỉ về thấy Tây Phương Tam Thánh mới về thôi. Nhớ nha. Phật gì cũng không đi nữa. Chỉ Phật A Di Đà. Tại sao vậy? Chúng ta niệm Phật chi A Di Đà, chúng ta tưởng A Di Đà Phật, chúng ta nghĩ đến Tây Phương cảnh giới đó thì hiện ra Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Tam Thế là đương nhiên. Mà không nghĩ đến ngày này mà ngày hiện ra là có vấn đề đó. Nhớ nha. Rồi tâm tưởng sự thành, nghĩ đến Phật A Di Đà, nghĩ đến Quan Âm Thế Chí thì Tây Phương Tam Thánh xuất hiện là đương nhiên rồi. Tự nhiên mà trong đó nghĩ trong đó mà chúng ta phải thấy tự nhiên hiện ra là có vấn đề đó nha. Mình tưởng cái gì, mình nghĩ cái gì ra cái đó là đúng, mà không nghĩ không tưởng mà ra là sai đó. Cái thiền đó mà chúng ta tự nhiên có Phật hiện đó là không phải đó, ma đó. Còn chúng ta niệm Phật, nhớ Phật đó, rồi nghe quán tưởng hình tướng trang nghiêm của Phật đó, thì tự nhiên nó khởi ra. Tự nhiên nó ra thì đó đúng đó. Để đó ra thì không chấp, mà vẫn cứ niệm Phật tới, thì thành tựu đó. Nên chúng ta ngày mai làm tam thời niệm, hãy dùng chân thành, chí kính mà làm. Mà ở trong đó, một cái bài đầu tiên đó, Ngài Trung Phong dự á, dạy chúng ta, giới thiệu chúng ta cái bài đầu tiên là gì? Giới định chân hương. Phật đó lấy giới làm thầy đó. Nếu mà bỏ giới ra không làm tụ đâu. Giới định huệ. Tam học, ba cái học này. Chúng ta niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phải có hai, một là phát Bồ Đề Tâm, hai là phải chuyên niệm Phật, trì danh niệm Phật. Mà phát Bồ Đề Tâm gì? Phải phát cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tâm gì? Đừng có nghĩ đến mình, đừng có lo cho mình, đừng có tính đến mình mà nghĩ đến người. Tâm Bồ Đề muốn cầu an cho mình đó mà chúng sanh khổ, không phải là tâm Bồ Đề. Cho nên phải nghĩ đến tâm Bồ Đề. Mà muốn vậy nó phải giữ giới. Giữ giới là sao? Pháp ba điều. Thệ, phiền não thệ đoạn nhất thiết ác, thệ tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sanh, tam tụ tình giới đó. Thệ đoạn nhất thiết ác, thệ là nhiếp luật nghi giới, là đoạn nhất thiết ác. Mà đoạn ác chính là pháp thân, là cái thệ đó. Thanh tịnh tỳ lô giá na Phật. Cho nên khi chúng ta phát tứ hoằng thệ nguyện đó, tứ hoằng thệ nguyện là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, để chứng vào pháp thân. Vì pháp thân không còn phiền não, không còn, nên nó chỉ thuần là một cái mạng quang minh. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện mà phát được cái tâm đó là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó, thì cảm ứng đến pháp thật. Thấy chưa? Cho nên là thanh tịnh tỳ lô giá na Phật đó, pháp thân Phật đó. Pháp thân là cái thể không có một tướng nào, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cho nên phiền não từ cái những cái tướng này mà sanh ra. Bây giờ đoạn cái nó, bỏ cái nó, chuyển ác thành lành. Mới đầu thì đoạn, nhưng về sau là chuyển. Vì phiền não tức là bồ đề. Rồi chúng ta thấy rồi sao? Pháp môn vô lượng thệ nguyện, nguyện học. Đúng không nào? Cảm ứng cái gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cảm ứng đến thiên bách ức hóa thân. Vì độ nhất thiết chúng sanh, vì hiểu tất cả căn tánh của chúng sanh, vì hiểu tất cả phiền não của chúng sanh, nên ứng hiện vô lượng hóa thân để độ đến tất cả chúng sanh. Đó. Rồi trong đó chúng ta thấy phiền não rồi, pháp hóa môn rồi, rồi sao? Nó có tứ hoằng. Rồi cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Còn ở trong đó chúng ta lại phải thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện, nguyện độ. Anh nói lộn, nếu mà chúng ta pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó là cảm ứng báo thân trí tuệ. Mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó thì cảm đến là thiên bách ức hóa thân Phật xuất hiện. Tam thân viên mãn thì Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên trở lại là nhiếp với lục nghi giới, hay là thệ đoạn nhất thiết ác. Cái tam đề khi mà ăn, các thầy chỉ ăn đó, ăn ba muỗng. Muỗng thứ nhất thệ nguyện đoạn nhất thiết ác, thệ tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sanh. Ba cái thệ này. Mà thệ thứ hai đó là thệ tu nhất thiết thiện, để cảm ứng đến cái tự tánh, tự thọ dụng, thanh tịnh xuất hiện. Mà thanh tịnh thân tâm, quý vị hoan hỷ, vui vẻ, sáng suốt, thông đạt tất cả. Đó là tự thọ dụng. Nó cảm mà không phát tâm vậy, nó không cảm. Mình vẫn cái thân này, vẫn cái thân là phàm phu. Cho nên phải phát tâm. Và mỗi ngày ăn trong đó thệ đoạn nhất thiết ác, thệ tu nhất thiết thiện. Đó là tự mình được tự thọ dụng. Mà trong đó nói đến thanh tịnh sợ khó, thâm tâm sợ khó. Cho nên Hòa Thượng lại đặt ra ba tâm. Chân thành là cái thể. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng. Và cuối cùng đó là chúng sanh thệ độ nhất thiết chúng sanh, là cảm đến tha thọ dụng. đóng cho tam thệ nguyện đó, tam ba cái thệ, ba cái thệ đó đó là đọa thệ đọa độ nhất thiết chúng sanh. Cảm được ba cái tâm này thì cái tâm bồ đề chân thật tự thọ dụng và tha thọ dụng xuất hiện. Như vậy cái vị niệm Phật đó mới thành tựu. Cho nên lấy giới luật để giúp cho chúng ta bồ đề tâm xuất hiện. Mà bây giờ không tu giới định huệ đó thì tâm bồ đề không xuất hiện. Chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo đến mình, chỉ tính cho mình, chỉ muốn an vui cho mình, chỉ muốn cho mình thì cái việc không thể nào tương ưng với tâm của Phật được. Cho nên các bà cụ thì sao? Làm sao phát? Ngài Ngẫu Ích giải cái điều này. Chân tính thiết nguyện là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên chân tính là tin tưởng Phật không có nói dối. Tin tưởng có Phật A-di-đà, tin tưởng Ngài sẽ tới độ. Và sao? Nguyện đi về. Mấy bà cụ lúc xưa đó có cái khả năng này. Họ có khả năng này. Họ sao? Thuần chân, thuần thiện. Nhất là mấy bà già quê đó. Thiện là không có chọc bả được. Phiền não không khởi được. Mắng nhiếc của bà cũng cười. Không có bao giờ mà ganh tị. Không bao giờ tật đố. Không bao giờ làm oai, mà nhìn lại và chỉ cười thôi. Phiền não không khởi đó. Còn chúng ta mà vui đó thì miễn cười, mà buồn đó thì mặt nhăn. Ta ngày ngày thiên biến vạn hóa. Ngày ngày đó chúng ta ở trong cái cảnh giới chuyển biến này nè. Bây giờ mình bị chuyển nó. Còn cái bà kia bà nói gì đó, nói bà, bây giờ bà súng răng hết trơn cười. Hắn cười, chọc giá bà cũng cười, mà khen bà cũng cười, mà ở trong đó nói xấu bà cũng cười. Tâm đó thuần tịnh, thuần thiện đó. Mà giờ chúng ta lại phân biệt, hãy mà nói á, đúng á, nếu nói mà hay đó thì cười, mà nói mà trật đó thì á, nó trật á thì giận thì sân. Cho nên ngày ngày bị thiên biến, nó hóa biến. Sáng dậy nó vui, lát nữa nó buồn, lát nữa nó nhăn. Ô, nó chuyển biến trong đó là trăm giới ngàn dư chuyển biến, là cứ ngày nào chuyển biến đó. Ôi, cho nên mình nó cứ chạy. Nên bây giờ phát tâm đó, phát tâm bồ đề đi, lấy giới luật quy tắc quy luật trong đó để giữ cho cái tâm của chúng ta không bồ đề, nó không bị phá. Rồi sau đó phát tâm bồ đề vì chúng sanh, nghĩ đến chúng sanh, niệm Phật cũng niệm cho chúng sanh, không phải niệm cho mình nữa nha. Rồi mình niệm cho mình đó, nhưng mà kệ nó, miễn có niệm Phật là được rồi, Phật cứu. Mà bỏ trong đó mình đâu bỏ được đâu, mình đâu muốn xả. Cho nên cứ chấp thì nói thôi giờ khó quá, thôi chấp gì danh hiệu đi. Nó cứu đó. Mà biểu chúng ta bỏ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thế ra tâm trong quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc. Rồi ở trong đó phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, ưng vô sở trụ. Ôi chúng ta vô không nổi đó. Cho nên đừng có vô á, gọi là bất niệm tự niệm. Bất niệm Phật tự niệm ta bà đó. Chứ không phải bất niệm tự niệm đâu. Mà người ta nói là bất niệm Phật là niệm Phật mà không khởi vọng tưởng phiền não là bất niệm đó. Bất niệm là không còn khởi vọng tưởng phiền não gọi là bất niệm. Còn chúng ta bất niệm Phật khởi gì? Nếu ngủ gục là vô vô minh. Nếu mà tà đó thì nó vô á, ở trong nó vọng tưởng vô ký. Cho nên tâm của mình nó chưa có khống chế đâu. Mà đó mà bất niệm. Mà cái vị bất niệm đó là đang ở đời đó, nó thống khổ quá, nó áp bức quá. Cho nên vô ngồi á, cho nó mát mát một chút, cho nó khỏe khỏe một chút đây đó thưa. Ở ngoài nắng quá, vô dưới gốc cây này mát quá, gọi là tự niệm không phải đâu. cảnh giới của chúng ta mà bất niệm đó là 1.600 tỷ ý niệm trong một giây, làm sao mà bất niệm được? Ơ vậy cho nên nó nghe cái đó là bất niệm, là thô niệm, nó nhẹ nhẹ ăn chút mình nói là bất niệm, chứ mà cái tế niệm chưa hề dừng, chưa hề dừng. Quý vị mà dừng được tế niệm đó, quý vị qua Bồ Tát rồi. Nhớ ra không phải mình không qua Bồ Tát đâu, mà chân thật phàm phu đó. Có thiên nhãn chưa? Có thiên nhĩ chưa? Có tha tâm thông chưa? Chưa có, đừng có làm tàn. Ở ngoài cửa đó ai vô? Sự nhất tâm bất loạn đó. Mình ngồi đây mà thấy ở ngoài cửa đó, nó thiên nhãn thiên nhĩ có đó. Ở vậy cho nên đừng có coi cái cảnh giới của mình nó gọi là ngồi yên yên rồi coi nó là bất niệm, tự niệm. Tự niệm ta bà nó sâu chắc trong đó, đâu có thấy đâu. Có ai trừ ở trong đó niệm Phật là cái niệm thô đó mà chưa niệm xong, ở đó mà bất niệm. Phật Bồ Tát dạy chúng ta niệm để chúng ta lại tà lanh bất niệm. Bất niệm nó đỡ hơn. Mình nó không chịu nghe lời là cái ông Câu Lô Giang, ông Giá Nồi đó. Ngài Đế Nhàn biểu, ông đói ăn, ông mệt nghỉ, ông niệm Phật nha. Vì ông ngu quá. Tuy là bạn lúc xưa, đời thơ ấu, tôi với ông là bạn. Mà giờ ông ngu quá đi. Tướng thì nó xấu. Đó, trong đó trí không có, học không có. Ở với chúng thì phải có học nghi thức, phải học coi cái thời khóa làm sao. Sáng tối thời khóa, ta ông không biết cái gì hết trơn á. Mà năn nỉ quá, thôi tôi cho xuất gia. Nhưng mà phải nghe lời tôi nha. Dạ, dạ. Miễn sao xuất gia thì cho lời nói. Đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật nha. Dạ, xong rồi đó. Dạ, niệm lớn hay nhỏ? Niệm lâu hay mau? Niệm nhiều hay ít? Niệm như thế nào? Ông không có hỏi. Còn chúng ta nhiều chuyện á. Biểu niệm Phật rồi nó hỏi, rồi nó tính, nó toán, rồi nó bất niệm, rồi nó hữu niệm, rồi nó niệm lớn, niệm nhỏ. Đủ thứ chuyện mà vẫn còn ở đây. Người ta không chuyện gì người ta đi đó. Ngon không? Nói niệm cái này, niệm liền. Niệm bao lâu? Không biết. Cứ đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật đó. Còn chúng ta nhiều chuyện lắm. Tư tưởng, vọng tưởng quá nhiều. Còn ta nói niệm thì niệm, xong rồi. Lớn nhỏ, không hỏi. Đó, ông khỏe thì niệm lớn, mệt thì niệm nhỏ. Niệm nhanh hay niệm chậm? Niệm lâu hay niệm mau? Thế vì không niệm mà hỏi hoài trong đó. Niệm thì không niệm, cứ hỏi. Hỏi là gì? Tưởng. Phàm có tướng mà đó là vọng tưởng đó. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng đó. Cái tướng nào mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tâm phan duyên, đó là tướng đó. Nghĩ nó cũng là tướng đó. Cái gì nó hiện ra trong tâm ta là tướng đó. Bởi vậy cho nên chứ cứ chạy vô cái này nè, không vô trong đó. Nên nó định lại đi. Hãy học của Ngài Hải Hiền đi. 92 năm chỉ có một câu A Di Đà Phật. 92 năm đó Bồ Tát đó, chứ không phải người thường. Quý vị thử 3 năm chuyên niệm Phật coi, ai nói về A Di Đà Phật, ai nói gì cười 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 A Di Đà Phật, ai nói gì Nam Mô A Di Đà Phật, trả lời A Di Đà Phật. Phải là Bồ Tát mới vô nổi đó. Không tin thử đi, 3 tháng thôi. 3 tháng chỉ một câu A Di Đà Phật xuất ra miệng thôi, không còn câu gì hết. Ngài Hải Hiền 92 năm đó. Người ta tán cho bạc tai, hai bạc tai, ơi rồi kệ nó đi, giống như gãi ngứa ta mà. Thì ta phun nước miếng trong mặt á, xong rồi, kệ nó đi, nó rửa mặt cho ta mà. Còn chúng ta đừng có nói phun nước miếng, nó ngó mà liếc liếc một cái là nó đã nổi sóng rồi đó. Nó dở không? Dở đó, bây giờ giáng chịu niệm Phật đi. Cho nên Ngài lấy cái trong giới định chân hương để giúp chúng ta thành tựu. Cho nên đó, mình đó, phải vô đó, không đi ra ngoài á, ngoài á, cái chỉ dẫn của Phật đó không thể thành tựu đâu. Giới định chân hương, tu giới đắc định, tu định khai trí tuệ. Không phải tu giới để soi mói biểu bả không đúng nè, bả phạm giới nè, thầy kia phá giới nè. Không phải dạy chúng ta cái này, mà dạy tâm chúng ta định lại đó. Còn mình á, Phật nói đừng á, nếu mà chưa thọ giới, đừng có coi giới. Để coi hay cái bà này tu không đúng đó. Thôi cái thầy này tu không phải rồi đó. Tâm mình càng loạn ra đó. Để giúp mình chứ không phải là Phật á, so bì đâu. Mà giúp mình đừng có khởi phân biệt chấp trước nữa. Nhớ nha. Thọ giới, giữ giới. Nhớ là ngũ giới của mình, bát quan trai giới, đủ rồi. Còn những giới khác, khỏi đi. Thì sao? Làm không được. Thọ giới rồi ra phá giới liền. Nên trong tình độ Ấn Quang Đại Sư truyền tam quy ngũ giới. Ngài Lý Bỉnh Nam truyền tam quy, không truyền ngũ giới. Hòa Thượng Tịnh Không ở trong đó truyền tam quy ngũ giới, không có nhận xuất gia. Ngài luôn luôn chối, tôi không phải xuất gia cho mấy ổng đâu, tôi xuất gia dùm hàng quán thượng đó. Cho nên quý vị nghe không, Hòa Thượng nói ôi không phải đệ tử tôi không có đệ tử. Ngài theo Ấn Quang, ngài theo Lý Bỉnh Nam, nhưng mà vì duyên đó cho nên miễn cưỡng xuất gia. Quý vị thấy có khi nào mà Hòa Thượng nói ông này là đệ tử tôi không, ông kia đệ tử không có, đúng không? Không phải, nó không phải, tôi xuất gia dùm cho hàng quán trưởng. Cho nên đó, Hòa Thượng tuy là xuất gia mà không nhận đó. Sao? Khó lắm. Bởi vậy mình nói sao? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tu chứ không phải thọ, hai chữ khác. Thọ giới khác mà tu thiện khác nha. Anh làm, cố gắng làm mà chưa đủ tiêu chuẩn không thọ. Nếu khi nào có đủ tiêu chuẩn thì thọ. Mà khỏi đi, làm tạm tạm cái rồi niệm vãng sanh, Phật tới xếp chúng ta về được rồi, đâu cần giữ giới. Mà nhớ nè, không phải không cần giữ giới đâu, giữ thì vẫn giữ, thọ không thọ. Vì nếu mà thọ không làm đó, thêm tội nữa là phá giới. Nếu mà chưa thọ mà làm sai đó là tội của cái tội đó. Thấy chưa? Mà nếu mà thọ rồi đó mà phá giới là cái tội của cái tội đó. Rồi cái tội thứ hai là phá giới nữa. Thôi á, giữ cái phận đó, đừng có ham, đừng làm tàn. Ta đây cũng thọ bác thọ, ta đây cũng Bồ Tát giới, ta đây cũng này nọ chết đó. Bồ Tát giới 10 giới trọng, bao nhiêu giới khinh, làm sao thành tựu? Nên quý vị đây thấy mình có làm được không? Có tâm Bồ Đề chưa? Chưa có tâm Bồ Đề đó. Cho nên giữ phần sự của mình nhẹ nhẹ đi, từ trong đó vãng sanh tốt. Giới của Phật không dễ đâu, không có dễ đâu. Tôi mới học thấy gì khó quá, giữ là chết đó. Thôi bây giờ mình nó không có phá giới, không có làm tội, mình chỉ trong đó mình giữ biết được rồi đó. Trong cái giới đó chúng ta thấy đó, giữ giới không phải vậy. Phải giữ tôn là tâm môn, quy tắc quy chỉ của tâm môn để có thể định lại được. Còn dạy lung tung nó vẫn chưa phải giữ giới đó. Văn hóa trật tự của xã hội phải giữ đó, người ta thấy người ta hoan hỷ với mình, thấy chưa? Đó là giới đó. Phật chữ chứ không phải nói 5 giới, 10 giới, không? Nên khi nào chúng ta niệm Phật đó, cố gắng giữ bát quan trai giới, giữ bát được. Vì sao? Mình thề một ngày thôi rồi xả, ngày đêm rồi xả. Mà bát quan trai giới hay chỗ nào? ăn có giờ, không cho ăn lung tung. Quá ngọ đừng ăn để mà niệm Phật. Còn quá ngọ 5 giờ, 6 giờ ăn rồi nó buồn ngủ. Ăn nó phải cái mất 2 tiếng tiêu hóa. Nên mà mình đi niệm ngợp Phật, có nghe Pháp, cái nó ngủ hết trơn à. Mà không ăn thì nó thức, mà ăn thì nó ngủ. Với bác Quan Trêu Giới hay lắm, dán giữ cái đó. Để từ đó vô câu niệm Phật, thậm thâm vi diệu thiệt. Nhớ nha. Cho nên nó là cái phương tiện để giúp chúng ta định lại. Nó là cái phương tiện để chúng ta có thể chuyên nhất một câu niệm Phật. Mà ăn á, không đi kinh hành nổi. Không ăn đó nó nhẹ, đi kinh hành được. Mà ăn rồi phải 2 tiếng sau nó mới tiêu. Đi kinh hành nó lão đảo, bị máu nó vô bao tử hết trơn rồi. Nó không lên đầu, nó không ở chỗ khác, vô bao tử hết trơn rồi. Nó tập trung ở đó, tập trung ở chỗ này nhiều quá đó. Tập trung ở này lâu quá đó. Tập trung ở bụng á, lâu dài đó. Mai mốt cái bụng nó bự ra, nó thành ngạ quỷ đó. Quý vị thấy ngạ quỷ không? Tay chân thì lỏng cổng, mà cái bụng thì nó quá trời lớn. Nó không ăn mà bụng lớn đó. Tập trung tinh thần khí lực ở bụng. Thì mai mốt là xuống bụng. Xuống bụng thành ngạ quỷ chứ sao? Quý vị thấy mấy em á, ở châu Phi không? Nó không ăn ở bụng quá trời. Tay chân nó thì nhỏ, đầu nó thì lo, bụng nó thì bự. Cái cảnh giới của ngạ quỷ đó. Anh nên nhớ. Tu á, niệm Phật. Phải không? Tu gì cũng vậy. Phải là tiên phong đạo cốt mới là tu. Mà mập ú, mà phục phịnh, không phải là tu đâu. Cái phong thái như tiên nhẹ nhàng, tiên phong. Mà cái cốt cách của mình là người tu đạo, vững chắc an nhàn. Đó, phải tu vậy đó. Tu phải nhẹ nhàng chút. Tu nặng quá không phải tu đâu. Cho nên muốn nhẹ nhàng chút á, thì ăn bớt lại. Vì kinh hành nhiều hơn, lễ Phật nhiều hơn, thì nó tiên cốt cách, tuyết tinh thần. Thì nó xuất hiện, kiều xuất hiện đó. Mình không phải kiều, mà mình là người niệm Phật trang nghiêm, bất phạm uy nghi. Đó nha. Nhìn cái tướng là biết đó. Mà tướng mà đã thầy, tại vì con nó mập sẵn rồi, không ăn nó cũng mập. Không phải đâu. Không phải đâu. Mời quý vị tinh thần, khí lực mình tập trung ở trên đầu, không xuống bụng, thì bụng lép đó. Thì ra tinh thần sáng suốt đó. Còn mình cứ không nghĩ, không suy, mà cứ ở bụng, ở miệng không, thì nó lớn ra à. Không ăn nó cũng thèm, máu huyết trong đó, tinh thần nó cũng xuống đó. Xuống đó thì nó bự ra đó. Nó bự ra mai mốt thành ngạ quỷ đó. Tâm như thế nào, tướng ra như thế đó đó. Đó nha. Cho nên ráng sao cho cái thân hình mình nó đoan trang chút. Nó nghiêm trang chút. Phật nói nhưng mà tôi nói đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói nó thân tự đoan. À, ngạ nhãn nhĩ tỷ thiệt nhữ ân tự đoan. Thấy chưa? Nhẹ nhàng đó. Nhẹ nhàng đi với lướt đó. Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như phong, ngồi như chuông, nằm như cung. Thấy chưa? Chứ không phải đi lăng băng đâu. Không phải đâu. Đứng ở giữa vách, ở giữa cột. Không phải đâu. Mà đứng như tùng, ngang nhiên như tựa. Như ngày á, ông nào ở trong chuyện Kiều đó, ông tự đạt cái gì đó. Thấy không? Ông đứng chơi chết đứng đó, mà không có Phật Pháp cho chỉ chết đứng thôi. Nếu mà ông niệm Phật chết đứng vậy là ông vãng sanh ngon lành đó. Kẹt là không có duyên. Nó có thiện căn, có phước đức mà không nhân duyên. Nên lấy cái giới nha. Cái giới giúp cho thân thể chúng ta tốt đẹp đó. Giới rồi định lại, lấy tâm chúng ta sáng suốt đó. Đó là mình phải tu làm sao? Điều thân phục tâm. Chứ không phải tướng con nó mập vậy đó. Không phải đâu. Đừng có đổ thừa. Nhưng người nào tu thiệt á, tự nhiên bụng thon lại. Lễ Phật quá bụng thon lại. Sao? Ăn ít quá người nó nhỏ nhắn lại. Thấy chưa? Cho nên có lý do hết á. Cho nên ở đây chúng ta làm sao để điều thân để phục cái tâm lại. Cho nên ở đây đó phải cần giới Phật pháp đó, theo nội quy tông chỉ của tông môn. Ở đây đó, cái tông môn gì phải theo đó, ok? Rồi không phải học môn này chạy môn kia đâu, phải đâu? Cái vị học Phú Thọ mà đi qua bên sư phạm đó, không phải không được, thấy chưa? Mà đi tán gái thì được. Phú Thọ nó đi vào sư phạm nó tìm mấy cô, thấy chưa? Phú Thọ là học kỹ sư, thấy chưa? Mà sư phạm là văn chương, hai cái nó không có hợp. Mà môn này chạy qua môn kia, chùa này chạy qua môn kia lại đi kiếm cái gì đó chứ không phải tu đâu. Yeah. Cho nên tu phải thành công nhất môn khâm nhập, kinh nào phải học kinh đó, cái quy tắc nào phải học quy tắc đó, chứ không phải lộn lạo, không thể thành tựu. Thế gian pháp còn không được, nói chi xuất thế gian pháp. Còn quý vị đi lung tung à? đi học gì, đi tu, đi vui thầy, chứ không muốn thành tựu. Anh thành tựu anh phải khác đó. Muốn thành tựu, muốn vãng sanh, muốn tự tại, phải đeo theo quy tắc quy luật, chứ không phải muốn làm gì làm đâu. Okay. Thế gian pháp còn như, còn bắt buộc phải như vậy, nói chi xuất thế gian pháp. Tin tưởng đi, mình phải làm cho đúng thì mới thành tựu đó. Đó là giới đó. Phải nương theo kinh điển. Anh học lớp nào, anh học trường nào, môn nào, phải học sách đó đó. Kỹ sư thì nó phải có đọc sách vật lý. Sư phạm thì đọc văn chương, không thể nào lộn lạo được đâu. Tất cả kinh Phật không phải muốn đọc là đọc đâu. Thuốc đó không phải muốn uống là uống đâu. Mỗi người bệnh khác mà, đâu phải là thuốc của Phật cái gì cũng uống vô đâu, chết đó. Uống nhiều quá nó chết đó. Trong đây nó loạn, trong đây nó không biết đường nào giờ. Lúc nó không, lúc nó có, lúc nó hữu, lúc nó không. Nó loạn từ từ đó. Không vô nổi. Tâm tánh yếu quá mà uống thuốc mạnh quá, Đại Thừa Phật Pháp nó chịu không nổi. Đó. Mình nó may quá có ba kinh nè. Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. Về sau mới ấn Quang Đại Sư, Đại Thế Chí Niệm Phật, Viên Thông Chương thành bốn kinh. Rồi sau cái phẩm Phổ Hiền, ở trong đó lấy Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền thành năm kinh. Năm kinh nhất luận, năm quyển kinh và một quyển luận, đủ rồi đó. Đủ xài rồi. Học nhiều không phải ngon đâu, mà học tinh chuyên mới ngon. Anh thấu hiểu cái đó. Phật pháp là phải thấu hiểu, một là tất cả là một. Khi quý vị hiểu rồi, tất cả kinh điển hiểu. Mà khi cái vị chạy vòng vòng đó, chỉ hiểu trên văn tự, chỉ hiểu trên bề mặt thôi. Thì Kinh A-di-đà nói gì? Mỏng nhẹ đó. Mình đọc Kinh A-di-đà tưởng là nó dễ ăn, không có dễ ăn đâu. Kinh A-di-đà là tinh hoa của Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là tinh hoa của 49 năm thuyết pháp của Thế Tôn. Ở vậy mình vô tưởng Kinh A-di-đà ngon ngon, không phải đâu, không phải cầu siêu đâu. Kinh đó là thành Phật đó. Tôi nói thiệt mà. Sáu phương Phật đó là cái phương pháp tổng cương lĩnh để thành Phật đó. Đâu có phải thường. Kinh đó là chư Phật tán thán đó. Bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Có kinh nào cả tán thán vậy không? Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ đó. Thiệt không? Đúng không? Phải mà. Đông phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc. Ha? Rồi xong đó các ư kỳ quốc dùng tướng lưỡi rộng dài tuyên thuyết, thuyết thành thật ngôn, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh nào nói được điều này? Chỉ kinh Tịnh Độ mới nói. Kinh Pháp Hòa có nói không? Có nói không? Kinh Pháp Hòa có nói không? Có đâu. Phật sai hai thì giả tới hỏi thăm Đức Thế Tôn, còn chúng ta bỏ quên mất tiêu rồi đó. Phật đề Phật á, trong đó ấn chứng thọ ký cho đại đệ tử rồi 500 đệ tử, rồi cuối cùng á, ni khóc. Phật không có lưu ý đến thằng ni chứ. Cái Phật cứ nói, thôi được rồi, để ta thọ ký. Thọ ký cho 6.000 tỳ kheo ni, bà đại ái đạo tỳ kheo ni làm chủ. Đại ái đạo tỳ kheo ni là gì? Khi Phật lên mấy ngày đó, thì bà mẹ lên cõi trời Đao Lợi, cho nên dì nuôi Phật, em của mẹ nuôi Phật. Nên Phật trong đó bị A Nan nói, nè, Phật ơi, biết không á, cái gì của ngài á nuôi ngài từ tấm bé đó, mà ngài nỡ nào cho để bà gì á lủi thủi lất phất á, và bụi bặm đi theo ngài mà ngài không hứa khả cho đi tu. Cho nên Phật lúc đó 3 lần như vậy mới cho ni đi tu đó. Cho nên nó đến hồi á, đến Pháp Hoa thọ ký cho hết nam rồi, đại đệ tử 500 vị tỳ kheo rồi, mấy ngày ngày khóc, mình cũng vẫn bị bỏ rơi. Nên Phật thôi sẽ thọ ký, mai mốt sẽ làm Phật, bao nhiêu kiếp rồi sẽ làm Phật. Còn chúng ta hình như bỏ quên đâu mất tiêu rồi đó, không thấy nhắc tới. Vậy mà kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ lại tán thán đó. Ngon không? Ngon đó. Giờ không chịu vô đây đi vòng vòng tưởng vô Pháp Hoa ngon, chưa có ngon đâu. Chúng ta phải bỏ, phải đoạn vọng rồi mới chứng chặt. Tuy rằng thành Phật là Pháp Hoa, nhưng trước khi anh phải đoạn cái vọng tưởng phân biệt, rồi sau đó anh mới chứng và chân thật. Chúng ta đoạn chưa được, long nữ đoạn được. Long nữ đó nè, quý vị coi tôi cúng cái viên ngọc này nhanh hơn thành Phật nhanh. Con rồng đó, long đó, quý cái gì quý vị? Quý cái viên ngọc đó, lưỡng á, lưỡng long tranh châu đó. Mà nếu nó không có viên ngọc này đó, nó thành á con trùng đất, không bay được. Mà có viên ngọc nó mới bay được. Cho nên quý vị thấy chùa có 2 con rồng nó tranh cái trái châu không? Đó, tranh viên ngọc đó, đâu dám bỏ đâu. Vậy mà tiểu ngài cô long nữ đó lại đem cái viên ngọc cúng dường cho Phật. Chúng ta dám không? Cái mà quý nhất, năng lực nhất, tối thắng nhất, đem cúng dường, đem buông xả, đem cho, dám không? Cái nhỏ nhỏ thì cho, cái mà nó ta tà thì cho, cái quý quá thì mai mốt thầy, cứ con không có cái cục này đó con bay không được. Cô long nữ nhỏ như vậy mà cúng dường luôn, đúng không nè? Cho nên chúng ta ráng cố gắng buông xả. Vô pháp môn này tối thắng Phật càng ngợi đó, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm đó. Không tin dở kinh ra coi, kinh A Di Đà cũng vậy, kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, đều là thập phương Phật ban. Đông phương là khởi đầu cho chúng ta a xúc bệ Phật, đừng có chuyển đổi pháp môn, như bất động với pháp môn. A xúc bệ Phật là bất động Phật. Tu cái gì? Tại sao mà tu pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, đại tu di Phật, tu di quan Phật, trong đó đều là nói đến 3 thân của chúng ta. Tu cái gì? Tu cái gì? Đông phương tu cái gì nè? Diệu âm Phật, niệm Phật đó. Được cái diệu âm này, lấy cái diệu âm này thành tựu. Nên chúng ta thấy Phật có ý. Rồi trong đó nam phương tu gì? Tu trí tuệ. Tây phương tu gì? Tu phước báo. Có phước, có huệ rồi thì sao? Bắc phương giáo hóa. Giáo hóa lâu rồi thì sao? Hạ phương phổ độ. Phổ độ lâu rồi thì sao? Thượng phương thành Phật. Rõ ràng minh bạch đó, chứ không phải lấy cái đó cầu siêu đâu.
cho mình thành Phật, mình không lá thành Phật đem đi cầu, đem cầu siêu. Để cái quả này quay quay được cái nên đây á, vô được rồi không bỏ pháp môn, cứ như vậy mà vô cái một thời gian sao thành được Phật. Không có, chúng ta đã loạn rồi, chúng ta đã mê rồi, mà là ngài lại thuyết 48.000 pháp môn, nó khùng luôn đó. Mình đã mê rồi, đã dở, đã ngu rồi, mà nói nó một bài, nó hai bài, ngài nói 84.000 bài, thì giờ nó chết luôn. Chết không? Chết lắm. Kinh nào, ủa sao lúc nãy ngài nói kiểu này, bây giờ ngài nói kiểu khác? Không có. Bây giờ Phật không có hại chúng sanh đâu. Nhưng mà vậy căn cơ nó khác, mới nói nhiều pháp đó, để dụ cho nó vô. Dụ nó vô rồi, hồi cuối cùng nó tin rồi, nói nó một cái thôi. Mình cuối cùng một cỡ quyển kinh, quyển kinh cuối cùng là sao? Một phẩm. Một phẩm cuối cùng là sao? Một cái đoạn. Đoạn cuối cùng là sao? Một câu A Di Đà Phật. Thành đủ. Mà nếu không nói vậy tụi nó không tin. Cho phải nói đó. Tất cả kinh Đại Thừa cuối cùng quy về tịnh độ đó. Tin không? Kinh Lăng Nghiêm, khai trí tuệ là Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm á, tối thắng chỗ nào? Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương. Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương ở trong kinh Lăng Nghiêm đó. Thấy chưa nè? Ở trong kinh Hoa Nghiêm sao? 10 đại nguyện vương quy về Cực Lạc. Mấy phút rồi nè. Chứ là thuyết pháp cảm ứng Phật, Phật dưới cam lò. Cho nó mát mát chút. Chạy đó. Cái này chưa sao đâu. Chút cho mát mà nóng quá. Thấy không? Trời nóng quá. Lát nữa nó khô mà không sao đâu. Cái tánh tánh nó giọt nước vậy. Cho nên nha, tu hành phải nương theo phương tiện. Tu hành chúng ta phải phương pháp. Phật dạy y theo cái đó. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Ráng cố gắng. Một môn, một quyển. Rồi, thích rồi. Rồi. Thôi mưa quá, gần đến giờ rồi. Thôi gần đến giờ rồi mình đã niệm Phật cho hồi hướng đi. Mưa quá à. Hay là Phật nha. Thôi mời quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi. Ngài đã phát 48 nguyện, ở trong đó có một nguyện thứ 18 là giờ lâm chung có thể nguyện được 10 câu đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc xuất. Cho nên chúng ta chân thành đó, cung kính niệm lên danh hiệu của Đức Giáo Chủ A Di Đà Phật 10 lần. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.